Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2016. Trung Quốc và Nga tập trận ở Biển Đông trong khi Philippines có dấu hiệu thay đổi chính sách. Động thái này có ý nghĩa gì?
Rõ ràng là trong trường hợp này, cái việc mà tập trận chung trên cái vùng Biển Đông, một cái khu vực như vậy, có lẽ là nó gửi một cái tín hiệu về cái mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc nhiều hơn.
Một nhà nghiên cứu Biển Đông đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Các thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất đạo luật tăng viện trợ cho Myanmar. Thái Lan dừng xét xử thường dân tại tòa án quân sự gây phản ứng trái ngược. Đức Giáo Hoàng vinh danh linh mục người Pháp bị giết là tử vì đạo. Và Facebook, Twitter, hợp tác chống tin giả.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Khánh An sẽ trở lại với những thông tin quốc tế mới nhất.
Các thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất đạo luật tăng viện trợ cho Myanmar. Thượng nghị sĩ John McCain và Ben Cardin hôm thứ Ba đã đề xuất một dự luật lưỡng đảng xin tăng viện trợ tài chính và quân sự cho Myanmar, còn gọi là Miến Điện, vốn đã bị ngăn chặn gần một năm từ cuộc bầu cử dân chủ lần đầu tiên trong gần năm thập niên tại nước này. Ông Cardin nói, đạo luật thừa nhận các biện pháp trừng phạt hiện hành áp dụng đối với quốc gia này được lập ra dựa vào thời kỳ chế độ cai trị ở Myanmar áp bức hơn rất nhiều. Ông nói đạo luật sẽ giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt, nhưng cũng đặt ra các tiêu chuẩn cho mối quan hệ giữa Mỹ và Myanmar trong tương lai. Ông Cardin nói với đài VOA. Ông nói rằng nó cung cấp viện trợ kinh tế, tạo điều kiện cho chúng ta can dự trực tiếp giữa người dân, cũng như giữa quân đội với quân đội. Và ông nói thêm rằng nó cũng tạo điều kiện cho hai nước chúng ta làm việc với nhau. Đạo luật chiến lược Miến Điện năm 2016 hướng dẫn việc hạ giảm các biện pháp trừng phạt và kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ sửa đổi hoặc dỡ bỏ trừng phạt trong tương lai, căn cứ vào sự tiến bộ của đất nước này trong tiến trình minh bạch hóa và các mục tiêu quản trị tích cực khác. Đạo luật tăng viện trợ kinh tế của Mỹ và tìm cách thúc giục các tổ chức tài chính quốc tế hỗ trợ cho các sáng kiến ở Myanmar. Đạo luật này cũng cho phép quân đội Mỹ tham gia huấn luyện cho quân đội Myanmar về tiếng Anh và các chương trình khác được thiết kế nhằm tăng sự kiểm soát dân sự trong quân đội. Ông McCain cho biết trong một tuyên bố rằng, sau gần 50 năm dưới sự cai trị của quân đội, Miến Điện đã đạt được một cột mốc lịch sử bằng một cuộc bầu cử dân chủ và chuyển tiếp thành công quyền lực cho một chính phủ dân sự lãnh đạo. Tiến trình phi thường này cho phép xem xét lại chính sách của Hoa Kỳ đối với Miến Điện, và đạo luật này tìm cách mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai nước. Mối quan hệ sẽ hỗ trợ cho việc tiếp tục tiến trình hướng tới dân chủ, nhân quyền và hòa bình cho người dân Miến Điện. Việc đề xuất dự luật xảy ra trùng hợp với chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Cố vấn Nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình và là nhà hoạt động nhân quyền trong một thời gian dài. Theo lịch trình, bà Suu Kyi sẽ gặp gỡ nhiều thành viên quốc hội trong chuyến thăm này. Dưới chế độ độc tài quân sự của Myanmar, bà Suu Kyi đã bị nhiều năm quản thúc tại gia trước khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD của bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015 và lên nắm quyền. Vì có hai con trai là công dân Anh, theo hiến pháp của Myanmar, bà không được phép làm tổng thống. Do đó, bà đã được trao danh hiệu Cố vấn Nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Trong khi bà Aung San Suu Kyi gặp Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc vào tuần này, thì các nhà hoạt động sẽ quan sát để xem nhân vật biểu tượng cho dân chủ sẽ nêu lên những nỗi thống khổ của người sắc tộc Rohingya như thế nào. Người Rohingya được các tổ chức nhân quyền nói là nằm trong số những nhóm người thiểu số bị đàn áp nhất trên thế giới. Kể từ khi bạo động về sắc tộc và giáo phái bùng phát vào năm 2012, hàng ngàn người Rohingya phải sống chen chúc tại các trại tị nạn trong những điều kiện mà các tổ chức nhân quyền lên án là quá tồi tệ. Các ngôi đền Hồi giáo bị đóng cửa và hôn nhân không được chính phủ công nhận. Chính phủ hạn chế hoạt động của người Rohingya và hạn chế việc tiếp cận của họ với chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cơ hội có việc làm. Trên thực tế, hầu hết người Rohingya không được xem là công dân. Chính phủ Myanmar và nhiều công dân nước này xem người Rohingya là những di dân bất hợp pháp và ngay cả từ chối việc gọi họ là người Rohingya. Thay vào đó, Myanmar gọi họ là người Bengal, phản ánh quan điểm cho rằng người Rohingya từ nước láng giềng Bangladesh đến, dù nhiều người Rohingya sống tại Myanmar qua nhiều thế hệ. Chính bà Aung San Suu Kyi cũng đã nói từ Rohingya chia rẽ và chính phủ sẽ hạn chế dùng từ này. Kể từ năm 2012, hàng ngàn người Rohingya đã trốn ra nước ngoài, liều mình trong những chuyến đi nguy hiểm đến Indonesia hay Malaysia. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 140.000 người sống tại các trại tạm trú trong nước. Một số tổ chức nhân quyền cho rằng, việc đối xử những người Rohingya lên đến mức được xem như là xóa sổ người sắc tộc hay diệt chủng. Ông Wakauddin thuộc một tổ chức bênh vực người Rohingya hàng đầu tại Mỹ, tuần trước đã gặp một số giới chức nhân quyền Mỹ để thuyết trình cho những người này biết về tình hình người Rohingya và đã cho đài VOA phỏng vấn, nói rằng tình hình của người Rohingya tại Myanmar tệ hại, nhiều người đang chết dần chết mòn, chúng tôi có những vấn đề khó khăn cần được giải quyết, 140.000 người trong các trại, họ cần được đưa trở về. Ông Udin là chủ tịch sáng lập của Hội Người Rohingya Bắc Mỹ và là giáo sư nông học tại Trường Đại học Tiểu bang Pennsylvania. Dù có những lo ngại sâu sắc, ông Udin thấy có một số hy vọng với việc thành lập một ủy ban do cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đứng đầu. Ủy ban này được chính phủ, nửa quân đội, nửa dân sự của Myanmar chấp thuận. Ủy ban có nhiệm vụ điều tra cuộc xung đột Rohingya và phúc trình trong vòng một năm về một loại lộ đồ đi đến một giải pháp tương lai. Ông Udin nói Ủy ban Kofi Annan có rất nhiều khả năng họ sẽ đưa ra được một phúc trình về sự thật, dù sự thật đó là gì. Thái Lan dừng xét xử thường dân tại tòa án quân sự gây ra phản ứng trái ngược. Quyết định dừng các phiên tòa quân sự đối với hầu hết tội phạm dân sự của chính quyền quân nhân Thái vừa được tán dương vừa gây hoài nghi trong giới hoạt động và luật sư nhân quyền. Những người này nói các bước tiếp theo là cần thiết, trong đó bao gồm việc cho phép tự do hội họp trở lại. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã ban hành lệnh chấm dứt thẩm quyền của các tòa án quân sự đối với tội phạm liên quan đến an ninh nội bộ, nổi loạn và xúc phạm hoàng gia Thái Lan. Ngay sau khi lên nắm quyền vào tháng 5 năm 2014, quân đội ban đầu áp đặt thiết quân luật, nhưng chính quyền quân sự còn được gọi là Ủy ban Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự, sau đó đã củng cố quyền lực bằng cách đưa ra một hiến pháp tạm thời cho phép các tòa án quân sự được quyền xét xử. Kể từ đó, các tòa án quân sự đã xét xử hơn 1.500 vụ liên quan đến hơn 1.800 người trong cả nước, hầu hết là về các tội liên quan đến vũ khí. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Prayuth Chan-o-cha nói lệnh mới phản ánh sự tự tin của chính phủ trong việc kiểm soát đất nước. Nhưng trong những ý kiến phát biểu trước báo giới Thái Lan, ông cảnh báo rằng lệnh trên sẽ được thu hồi nếu tình hình trong nước thay đổi. Ông Ankana Nilapachit, thành viên của Ủy ban Nhân quyền Thái Lan nói, trong khi hoan nghênh động thái trên, tổ chức này kêu gọi chính phủ thực hiện thêm các biện pháp thúc đẩy nhân quyền. Ông Ankana nói, các vụ án sẽ giao cho tòa án quân sự, tòa án dân sự. Tôi nghĩ điều này rất tốt. Với tôi nghĩ rằng điều đó giống như chính phủ đã dần tôn trọng các quyền của người dân hơn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thuyết phục chính quyền chấp nhận các quyền tự do ngôn luận và quyền tụ họp ôn hòa. Đây có thể là bước tiếp theo. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về Đông Nam Á cũng hoan nghênh quyết định của chính phủ Thái, nhưng kêu gọi chính sách thay đổi này phải được áp dụng hồi tố. Tuy nhiên, Thủ tướng Prayuth đã bác bỏ việc chuyển giao bất kỳ vụ án nào liên quan đến an ninh hiện đang trong thời gian chờ xét xử tại các tòa án quân sự. Lãnh đạo Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong bài phát biểu về tình trạng Liên hiệp châu Âu hôm thứ Tư đã kêu gọi sự đoàn kết giữa các nước Đông và Tây Âu khi căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa các quốc gia thành viên tiếp sau cuộc biểu quyết của Anh rời khỏi EU. Ông Juncker nêu lên tình trạng chủ nghĩa dân tộc ngày càng tăng ở các quốc gia trong phản ứng đối với cuộc khủng hoảng người tị nạn đang diễn ra là một vấn đề lớn cần phải giải quyết, trong lúc mức độ hợp tác của chúng ta lại quá nhỏ. Ông nói, lợi ích quốc gia thường luôn được đưa lên hàng đầu và chúng ta không nên hiểu lầm chuyện này. Hội nhập châu Âu không có nghĩa là phải hy sinh các lợi ích quốc gia. Châu Âu không thể biến thành một nơi hội nhập các nền văn hóa không còn sắc thái. Ngoài việc kêu gọi đoàn kết, Ông Juncker còn công bố kế hoạch đầu tư trực tiếp vào các quốc gia châu Phi trong một nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư tại đầu nguồn của nó. Ông kêu gọi thành lập một quỹ 49 triệu đô la và có thể sẽ tăng lên gấp đôi sau này tùy theo mức độ thành công. Ông Juncker nói ông và EU vẫn nên làm bạn với nước Anh, nhưng cảnh báo rằng quốc gia này chớ trông đợi sẽ tiếp tục quyền tiếp cận với thị trường chung EU như trước đây một khi chính thức rút lui. Ông nói, chúng tôi tôn trọng và đồng thời lấy làm tiếc về quyết định của Anh, nhưng Liên minh châu Âu sẽ không gặp rủi ro. Ông Juncker khuyến khích Anh Quốc bắt đầu đàm phán rút khỏi EU càng sớm càng tốt, để hai bên đều có thể tiến tới theo đường hướng riêng. Sau khi người dân Anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi EU vào tháng 6, các nhà lãnh đạo EU gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực duy trì sự thống nhất giữa các nước Đông và Tây, những nước đã lên tiếng đòi giảm bớt ảnh hưởng từ liên minh hơn, trong khi những nước khác lại mong có quyền lực tập trung mạnh hơn. Sự chia rẽ giữa các nước càng lộ rõ hôm thứ Ba khi Ngoại trưởng Luxembourg kêu gọi loại Hungary ra khỏi EU sau khi ông nói những người tị nạn tại nước này đang bị đối xử như súc vật. Ông Jean Anserborn nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Đức Die Welt rằng bất kỳ ai giống như Hungary xây các hàng rào chống người tị nạn chiến tranh hoặc những người vi phạm tự do báo chí và độc lập tư pháp đều cần phải bị loại bỏ khỏi EU tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu cần thiết. Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary, ông Peter Szijjártó, đáp lại những lời chỉ trích trong một tuyên bố, gọi ông Anserborn là một nhân vật tầm thường và nói ông đã quá quen với cách làm của EU nên chẳng xem đó là một chuyện lớn lao. Ông Szijjártó nói, điều đáng ngạc nhiên là ông Jean Anserborn và ông Jean-Claude Juncker, cả hai đều xuất phát từ những nước có chế độ thuế khóa rất lạc quan, nhưng đều nói về việc cùng nhau chia sẻ gánh nặng. Nhưng chúng tôi hiểu điều này thực tế có nghĩa là Hungary nên chịu trách nhiệm về những sai lầm do người khác đã gây ra. Vào ngày 2 tháng 10, Hungary sẽ tổ chức trưng cầu dân ý liệu có chấp nhận cho EU phân bổ bắt buộc số người tị nạn mà Hungary phải nhận bất chấp quốc hội có thông qua hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đang có những diễn biến có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện Biển Đông. Ngay khi Trung Quốc và Nga vừa khởi động cuộc tập trận chung 7 ngày, Tổng thống Philippines đã có những tuyên bố báo hiệu sự thay đổi mạnh trong chính sách về quân sự và biển đảo. Tân Hoa Xã của Trung Quốc và một số trang tin nước ngoài hôm 13 tháng 9 cho hay Hải quân Trung Quốc và Nga trong cùng ngày đã bắt đầu tập trận chung ở Biển Đông. Cuộc tập trận ở gần cảng Trạm Giang, ngoài khơi tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 9. Tham gia hoạt động quy mô lớn này, về phía Trung Quốc có 10 tàu các loại, kể cả tàu khu trục, tàu đổ bộ và tàu ngầm, 11 máy bay cánh cố định, 8 trực thăng và 160 lính thủy quân lục chiến. Phía Nga có 3 tàu nổi, 2 tàu tiếp liệu, 2 trực thăng và 96 lính thủy quân lục chiến. Vị trí cuộc tập trận cách khá xa các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có nhiều tranh chấp. Một nhà nghiên cứu về Biển Đông của Việt Nam cho rằng việc Trung Quốc và Nga lựa chọn địa điểm như vậy có thể cho thấy họ thận trọng về động thái của mình. Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói với VOA.
Có lẽ là trong cái cuộc tập trận này, ở một cái vùng biển như vậy thì Nga vẫn đang thận trọng. Và rõ ràng là trong trường hợp này, cái việc mà tập trận chung trên cái vùng Biển Đông, một cái khu vực như vậy, có lẽ là nó gửi một cái tín hiệu về cái mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc nhiều hơn.
Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Vương Hải chỉ huy cuộc tập trận về phía Trung Quốc nói hoạt động chung này là một biện pháp chiến lược và hành động cụ thể để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung-Nga. Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay hải quân hai nước sẽ luyện tập về phòng không chung, chống ngầm, đổ bộ, chiếm đảo, tìm kiếm cứu nạn và sử dụng vũ khí. Mặc dù tuyên bố nói cuộc tập trận không nhằm vào bên thứ ba và ở vị trí xa các điểm nóng, song nội dung chiếm đảo vẫn gây ra những quan ngại nhất định đối với các bên có tranh chấp ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Thạc sĩ Hoàng Việt phân tích thêm.
Ở đây bài tập chiến đánh chiếm đảo thì trước đây Trung Quốc cũng đã nhiều lần tập chiến tập rồi. Và điều đó nó cũng cảnh cáo, tức là cái chí của Trung Quốc muốn cảnh cáo là những quốc gia nào mà muốn chống lại Trung Quốc hoặc là có những cái hành động như vậy với Trung Quốc thì Trung Quốc cũng sẵn sàng. Tức là nói chung là Trung Quốc là răn đe trước những hành động tương tự như vậy.
Biển Đông có nhiều tranh chấp giữa các bên gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Việc Trung Quốc và Nga tập trận có thể được xem là lời đáp trả cho sức ép quốc tế đòi Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết hồi tháng 7 của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ tính pháp lý của tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, đang có dấu hiệu cho thấy phán quyết kể trên sẽ bị suy yếu nghiêm trọng sau khi Tổng thống của chính Philippines, nước đã khiếu nại Trung Quốc ra Tòa trọng tài, đưa ra những tuyên bố bất ngờ về Biển Đông và chính sách quốc phòng. Hôm 13 tháng 9, phát biểu trước các quân nhân của không lực Philippines tại một căn cứ không quân, Tổng thống Duterte bác bỏ ý tưởng tuần tra chung ở các khu vực có tranh chấp của Biển Đông. Ông phát biểu chúng ta sẽ không tham gia bất kỳ cuộc điều động quân hay cuộc tuần tra nào ở vùng biển. Tôi sẽ không cho phép vì tôi không muốn đất nước mình dính líu đến hành động thù địch. Ông nói thêm rằng tôi không muốn đi với Trung Quốc hay đi với Mỹ ở đó. Tôi chỉ muốn tuần tra vùng biển của chúng ta. Ông cũng đưa ra thông tin gây sốc rằng ông đang cân nhắc mua vũ khí và thiết bị quân sự của hai nước đã chào mời bán cho Philippines với khoản vay ưu đãi có thời hạn 25 năm. Mặc dù ông Duterte không nêu tên hai nước, hãng tin Bloomberg cho rằng có khả năng hai nước đó là Nga và Trung Quốc. Theo hãng tin, trong vòng 50 năm qua cũng như hiện nay, ước tính đến 3/4 vũ khí của Philippines là mua của Mỹ. Những tín hiệu về thay đổi chính sách thể hiện trong các phát biểu của ông Duterte sẽ có tác động lớn ở cả tầm khu vực cũng như đối với Việt Nam. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích.
Ảnh hưởng của nó ghê gớm lắm bởi vì là rõ ràng là trước mắt là với cái tuyên bố này của ông Duterte thì gần như là cái phán quyết của phiên tòa nó sẽ có cái tác dụng mà đến Trung Quốc rất là ít. Bởi vì trực tiếp là Philippines là cái bên mà đã khởi kiện và về mặt pháp lý thì nó ràng buộc hai bên là Philippines và Trung Quốc. Nhưng Philippines lại coi nhẹ nó như vậy thì đấy cũng là một cái vấn đề mà cái hiệu lực của cái phiên tòa nó đi giảm đi rất nhiều. Và vấn đề thứ hai là cái tuyên bố của Duterte nó cho thấy một cái điều là cái chính sách của Philippines thay đổi. Mà nó thay đổi như vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái quyết định của ASEAN sau này. Và đương nhiên nó cũng tác động đến rất nhiều cái cán cân về xoay trục, cái chính sách xoay trục châu Á của phía chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà nghiên cứu về Biển Đông nhận định thêm rằng Tổng thống Duterte thân với Trung Quốc hơn thân với Mỹ. Nhưng ông Việt cho rằng ông Duterte dường như chưa có kinh nghiệm nhiều trong làm việc với Trung Quốc. Ông Việt nhắc lại việc Trung Quốc nói một đằng là một nẻo như là một lời cảnh báo về hợp tác với Trung Quốc.
Ông phải làm việc với Trung Quốc để ông hiểu được là riêng cái tham vọng và lãnh thổ của Trung Quốc là không bao giờ họ suy giảm. Và ngay cả trong cái phát biểu gần đây đấy, phía ngoại giao của Trung Quốc cho rằng là quan chức ngoại giao Trung Quốc cho rằng là sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp trong cái vấn đề về Scarborough. Mà trong thực tế thì cái đội tàu của Trung Quốc mà bao quanh Scarborough nó còn tăng lên số lượng. Có thể là ông Duterte ông vẫn đang nghĩ rằng có thể là thỏa hiệp được với Trung Quốc một số vấn đề. Nhưng tôi cho rằng là cái việc mà thỏa hiệp với Trung Quốc những vấn đề này rất là khó khăn.
Với thực tế là chính sách của Philippines thay đổi khó lường, ông Việt cho rằng Việt Nam phải hết sức thận trọng trong khi xây dựng chính sách về Biển Đông trong bối cảnh mà ông gọi là một cuộc chơi hết sức phức tạp. Ông cảnh báo nếu Việt Nam không có những chính sách ngoại giao khéo léo, Việt Nam có thể trở nên đơn độc vô cùng trong cuộc chiến này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga điều giải dường như đang có hiệu lực trên phần lớn đất nước Syria, nơi chìm đắm trong chiến tranh. Nhưng việc đưa cứu trợ nhân đạo đến các thành phố và khu vực bị vây hãm vẫn chưa tiến hành được, trong lúc chính phủ Syria kiên quyết rằng cứu trợ nhân đạo ở thành phố Aleppo cần phải được phối hợp với chính phủ ở Damascus. Jamie Detmer của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trường trình bày.
Thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ điều giải dường như đã mang lại yên lặng cho Syria sang ngày thứ hai. Người phát ngôn Mark Toner của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Going forward, we're just taking this day by day, hour by hour, really, and assessing.
Chúng ta chỉ có thể đánh giá được tình hình theo từng ngày một, từng giờ một mà thôi, để xác định là các quy định của lệnh ngừng bắn có được tuân thủ hay không. Nhưng mới chỉ giảm bớt bạo động thôi là chưa đủ. Chúng ta còn cần phải đánh giá về tình hình cứu trợ nhân đạo. Chúng ta nhận thấy có những dấu hiệu chuyển động, nhưng vẫn chưa thấy sự tiếp cận thực sự. Chúng ta cần phải thấy được hoạt động cứu trợ nhân đạo thực sự diễn ra.
Các tổ chức cứu trợ nói rằng họ đang chờ một hành lang an toàn cho cứu trợ nhân đạo được bảo đảm, không chỉ từ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad mà thôi, mà còn từ các bên tham chiến khác. Đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, nói với các phóng viên báo chí ở Geneva rằng bạo động đã giảm đáng kể, tình hình cải thiện rất nhiều và không có các cuộc oanh kích. Nhưng ông Mistura nói thêm rằng cứu trợ nhân đạo chưa được phân phối bởi vì chính phủ Syria vẫn chưa cấp phép cho Liên Hiệp Quốc, mặc dù ông bày tỏ hy vọng rằng các đoàn xe cứu trợ đang chờ ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ có thể phân phối hàng cứu trợ nội trong ngày hôm nay, thứ Tư, cho khoảng 250.000 thường dân theo ước tính đang ở trong các khu vực phía đông thành phố Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát. Các nhà hoạt động tỏ ra hoài nghi về khả năng lệnh ngừng bắn được tuân thủ. Bà Jens Lacker, một người phát ngôn của Văn phòng Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc nói, chúng tôi cần đi vào những nơi mà không bị nguy hiểm của pháo kích đe dọa. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, hơn nửa triệu người Syria đang ở trong các khu vực bị vây hãm. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào lúc mặt trời lặn hôm thứ Hai, trùng với thời điểm bắt đầu lễ Eid al-Adha của Hồi giáo, các nhóm nổi dậy và bên chính phủ của Tổng thống Assad tố cáo qua lại những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn rải rác tại một số nơi, mặc dù không có báo cáo về thương vong ở thường dân. Các giới chức quân sự Nga tố cáo các nhóm nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn đã vi phạm gần 20 lần trên đường Castello, một trục đường quan trọng dẫn đến những nơi trong thành phố Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát. Một nhóm quan sát thân với phe đối lập, Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng, các lực lượng thân chính phủ đã pháo kích vào hai làng ở tỉnh Aleppo và các vùng phụ cận của thủ đô Damascus và không kích tỉnh Hama ở miền Bắc. Các phe nhóm nổi dậy vẫn không tin tưởng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga điều giải này. Trong một thông báo của hơn 20 nhóm nổi dậy, trong đó có nhóm vũ trang quân đội giải phóng Syria được Washington hậu thuẫn, nói rằng họ hoàn toàn cảnh giác trước cái bẫy của thỏa hiệp hoặc dụ chúng tôi vào chỗ kình chống để chia rẽ chúng tôi. Các nhóm nổi dậy cũng chỉ trích việc Mỹ và Nga đề nghị phối hợp oanh kích các mục tiêu của nhóm Jabhat Fateh al-Sham, trước đây liên kết với Al-Qaeda, với tên gọi vào lúc đó là Jabhat al-Nusra. Các nhóm nổi dậy nói rằng điều này sẽ làm suy yếu cánh quân sự của cuộc cách mạng và tăng cường cho chế độ Assad và các đồng minh của chế độ đó. Nếu thỏa thuận ngừng bắn được tôn trọng trong một tuần, Mỹ và Nga sẽ bắt đầu chiến dịch không kích phối hợp chống nhà nước Hồi giáo và nhóm dân quân mặt trận al-Nusra. Cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua ở Syria đã làm hàng trăm ngàn người thiệt mạng và tạo ra khoảng 12 triệu người tị nạn và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.
Hillary Clinton dự định sẽ trở lại vận động tranh cử vào ngày thứ Năm sau khi đột ngột rời khỏi một sự kiện kỷ niệm ngày 11 tháng 9 tại thành phố New York hôm Chủ nhật vừa qua. Lúc đầu, ban vận động của bà nói bà bị tăng nhiệt quá mức, nhưng sau đó cho biết bà được chẩn đoán bị viêm phổi. Hoàng Long trình bày chi tiết.
Trong một thông cáo, ban vận động của bà Clinton cho biết bà sẽ đến thành phố Greensboro của bang North Carolina vào ngày thứ Năm, để nói về viễn kiến của bà cho một nước Mỹ hùng mạnh với tất cả mọi người hợp lực với nhau. Trong khi bà Clinton tiếp tục hồi phục sức khỏe, bà nhận được sự vận động nhiệt tình từ nhân vật số 1 của đảng Dân Chủ và cũng là sếp cũ của bà, Tổng thống Barack Obama. Trước những người ủng hộ hò reo ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania hôm thứ Ba, ông Obama phát biểu.
In the middle of crisis, she'll listen to people and she will keep her cool and she treats everybody with respect.
Ở giữa những cuộc khủng hoảng, bà ấy sẽ lắng nghe mọi người và bà ấy sẽ bình tĩnh và đối xử với tất cả mọi người bằng sự tôn trọng, cho dù tình thế có gian nan tới mức nào, cho dù nhiều lần người ta hạ gục và gây sự với bà ấy không bỏ cuộc, bà ấy không nản lòng. Đó là Hillary mà tôi biết.
Ông Obama chế giễu ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, nói rằng ông ta không thích hợp đại diện đất nước này ở nước ngoài và làm tổng tư lệnh của chúng ta dưới bất kỳ hình thức nào.
Ý tôi là, tôi cứ đọc những phân tích nói rằng Trump nhận được sự ủng hộ của những người lao động. Thật thế à? Các bạn muốn người này đấu tranh vì người lao động à? 70 năm sống trên trái đất này, ông ta có đói hoài gì tới người lao động đâu. Thế mà đột nhiên ông ta sẽ là người tranh đấu cho các bạn hay sao?
Ông Obama cũng chế giễu những lời ca ngợi của ông Trump dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ bởi vì ông ta xâm lược những nước nhỏ hơn, bỏ tù những đối thủ của ông ta, kiểm soát báo chí và đẩy nền kinh tế của mình vào một cuộc suy thoái lâu dài. Ông Trump phản pháo ông Obama bằng cách đăng một tuyên bố trên website của ông đã kích ông Obama bỏ bê nhiệm vụ Tổng thống để đi vận động cho bà Clinton. Tuyên bố của ông Trump liệt kê một số điều mà ông gọi là vấn đề, bao gồm một vụ việc xảy ra vào cuối tuần qua mà trong đó Iran dọa bắn hạ hai máy bay phản lực của Hải quân Mỹ bay trong không phận quốc tế, và vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên mà có thể là vụ thử mạnh nhất từ trước tới nay. Ông Trump nói rằng ông Obama có thể lo giải quyết những vấn đề này thay vì xuất hiện trong những buổi vận động tranh cử. Về phần mình, ông Trump vận động tại bang nông thôn Iowa thuộc vùng Trung Tây, hứa hẹn sẽ đem công ăn việc làm trở về từ những nước khác. Sau đó, ông xuất hiện bên ngoài thành phố Philadelphia, nơi ông công bố chi tiết kế hoạch của ông, làm cho việc chăm sóc trẻ em ít tốn kém hơn đối với những gia đình và những người mẹ đi làm ở Mỹ.
Too often those who have power have disdain for the views, beliefs and attitudes of those.
Quá thường xuyên, những người có quyền thế tỏ ra khinh thường những quan điểm, niềm tin và thái độ của những người không có quyền lực chính trị. Những người ở vị trí lãnh đạo phải đặt mình vào vị trí của những công nhân nhà máy bị sa thải, của gia đình lo lắng về an ninh hoặc của người mẹ chật vật với chuyện chăm sóc trẻ em. Chăm sóc trẻ em là một vấn đề rất lớn.
Ông Trump mô tả kế hoạch của ông là một cách để giúp đỡ những gia đình lao động đối phó với chi phí chăm sóc trẻ em, là một trong những loại chi phí lớn nhất đối với nhiều gia đình, theo lời ông Trump. Đề xuất của ông Trump sẽ cho phép những gia đình có thu nhập ít hơn $500,000 mỗi năm khấu trừ chi phí chăm sóc trẻ em khỏi thuế thu nhập của họ. Ông Trump cũng cam kết 6 tuần nghỉ thai sản cho những người mẹ đi làm, nhưng chủ chưa cung cấp những phúc lợi. Ban vận động của ông Trump cho biết trong một tuyên bố, những cải cách của ông Trump sẽ cho phép gia đình lựa chọn liệu một người cha hay mẹ nên làm việc ở ngoài nhà mà không có sự thiên vị từ luật thuế, vì đã thuê mướn và trao quyền cho hàng ngàn phụ nữ ở mọi cấp trong suốt sự nghiệp của mình. Donald Trump hiểu được nhu cầu của lực lượng lao động hiện đại. Kế hoạch của ông Trump nhận được lời khen từ ít nhất 5 thành viên nữ của Quốc hội, trong đó có dân biểu Cynthia Loomis, người gọi đề xuất này là phương sách nghiêm túc và cân bằng. Những cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy cuộc đua giữa bà Clinton và ông Trump đã trở nên xích sao. Bà Clinton đang dẫn đầu với cách biệt từ 3 đến 4 điểm.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama vừa đặt ra mục tiêu nhận 110.000 người tị nạn vào Hoa Kỳ trong năm tài chính 2017. Con số này cao hơn mục tiêu ban đầu khoảng 10.000 người và cao hơn khoảng 33% so với năm nay. Truyền thông cho biết Ngoại trưởng John Kerry đã loan báo kế hoạch tái định cư mới trong một phiên họp kín với các thành viên của Ủy ban Tư pháp ở Hạ viện và Thượng viện vào hôm thứ Ba. Lần gần đây nhất mà Mỹ đưa ra mục tiêu tái định cư cao tương tự như của ông Obama là trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Bill Clinton vào năm 1995. Khi đó, ông Clinton đã đồng ý tiếp nhận 112.000 người tị nạn. Trong năm tài khoá 2015, Mỹ chỉ nhận có 70.000 người tị nạn. Thông tin đăng trên tờ Politico cho biết chính quyền Obama muốn tiếp nhận một số lượng người tị nạn cao hơn đáng kể từ Syria vào năm tới, sau khi đã đạt được mục tiêu của năm 2016 là 10.000 người, một tháng sớm hơn thời hạn đã định.
Luật chống khủng bố mới sẽ được đệ trình Quốc hội Australia trong tuần này. Luật sẽ cho phép nhà cầm quyền tiếp tục giam giữ những phạm nhân bị kết tội khủng bố sau khi mãn hạn tù nếu xét thấy họ là mối đe dọa đáng kể cho cộng đồng. Ngay cả trước khi dự thảo luật được đưa ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Australia bày tỏ quan ngại rằng quyền của người dân bị xói mòn tại đây. Phil Mercer tường trình từ Sydney qua giọng đọc của Lam Thủy.
Luật mới sẽ cho phép các cơ quan an ninh Australia theo dõi những nghi can khủng bố từ 14 tuổi trở lên. Lệnh kiểm soát yêu cầu các cá nhân chấp hành lệnh giới nghiêm và hạn chế việc liên lạc với những người khác cũng sẽ nghiêm ngặt hơn. Luật mới cũng quy định các phần tử cực đoan nguy hiểm cao bị tuyên án cũng có thể bị giam giữ vô thời hạn trong các trại giam sau khi mãn án tù, theo lệnh của tòa án. Bộ trưởng Tư pháp Michael Keenan nói Australia cần phải tăng cường phòng vệ chống lại các phần tử cực đoan.
Đây là một thách thức rất lớn đối với chúng tôi, nhưng đó là lý do tại sao chúng tôi phải bỏ rất nhiều thời gian trong 2 năm qua để thay đổi môi trường hoạt động của các cộng đồng tình báo và lực lượng chấp pháp. Chúng tôi cần đảm bảo là những cơ quan này hoạt động trong một môi trường thích ứng với những thách thức mới này. Trong 2 năm qua, những thách thức đã thay đổi một cách đáng kể. Chúng tôi sẽ thông qua luật này. Chúng tôi đã đưa luật vào Quốc hội như một bước cập nhật hóa luật để các cơ quan này hoạt động.
Nhà cầm quyền Australia cho biết đã phá vỡ khoảng 10 sự cố khủng bố có kế hoạch kể từ tháng 9 năm 2014. Thứ Bảy tuần trước, cảnh sát đã truy tố một thanh niên 22 tuổi về tội tấn công khủng bố sau khi một người đàn ông dắt chó đi dạo bị đâm liên tục tại một công viên vùng phụ cận Sydney. Các nhà điều tra tại tiểu bang New South Wales cáo buộc là nghi can đã chịu ảnh hưởng của tổ chức chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Những nhà điều tra cho hay thanh niên này cũng cố đâm một nhân viên cảnh sát. Tháng trước, một thiếu niên âm mưu chặt đầu một cảnh sát viên Australia trong khuôn khổ của tấn công ngày lễ tưởng niệm những người con quả cảm của Australia và New Zealand bị kết án 10 năm tù. Một tạp chí tuyên truyền do nhà nước Hồi giáo xuất bản mới đây kêu gọi những cuộc tấn công của sói đơn độc tại Sydney và Melbourne. Cách đây 2 năm, mức đe dọa an ninh quốc gia của Australia được nâng từ mức cao đến mức có thể xảy ra.
Cũng liên quan đến khủng bố, một giới chức Pháp cho biết cảnh sát chống khủng bố của nước này đã bắt giữ một cậu bé 15 tuổi vào sáng thứ Tư sau 2 vụ tấn công gặp trở ngại gần đây tại Pháp. Giới chức an ninh của Pháp xin giấu tên vì bà không được quyền công khai thảo luận về vụ việc, cho biết nghi can chỉ mới 15 tuổi đã bị bắt giữ ở khu vực phía đông Bắc Paris vài ngày trước đây. Bà cho biết thêm rằng cậu bé không được nêu danh tính có liên hệ với chiến binh thánh chiến Rachid Kassim, người mà các giới chức nói là một thành viên của nhà nước Hồi giáo Pháp, gắn liền với ít nhất 4 âm mưu tấn công nước Pháp kể từ hồi tháng 6. Giới chức của Pháp không cho biết gì về mối liên hệ giữa nghi phạm tuổi teen và Kassim. Hiện người ta đang điều tra vai trò chính xác của Kassim, người mà các giới chức cho biết đã trở thành một kẻ chủ chốt chuyên chỉ đạo việc tuyển mộ trên các diễn đàn đã được mã hóa, dành cho những người Hồi giáo châu Âu muốn thực hiện tấn công ở quê nhà và việc làm thế nào và nên thực hiện lời kêu gọi của nhà nước Hồi giáo ở đâu. Gần đây nhất, anh ta bị cho là có liên hệ với một thanh niên 19 tuổi. Trong một vụ bất ngờ, một số phụ nữ Pháp đã thất bại trong âm mưu kích nổ một quả bom xe và giết chết cảnh sát. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bernard Cazeneuve hôm thứ Tư cho biết việc bắt giữ cậu bé là một phần trong nỗ lực của chính phủ Pháp đối với việc nhắm mục tiêu vào những người dễ bị tác động trong việc kêu gọi thực hiện các vụ giết người do một số kẻ nhất định ở Syria cầm đầu. Nhưng ông đã không cho biết thêm về bất kỳ liên hệ trực tiếp nào giữa cậu bé trên và IS. Đức Giáo Hoàng vinh danh linh mục người Pháp bị giết là tử vì đạo. Đức Giáo Hoàng Francisco hôm nay nói linh mục người Pháp đã bị các chiến binh nhà nước Hồi giáo đâm chết ngay tại bàn thờ hồi tháng 7 là một người tử vì đạo và nói rằng linh mục Jack Harmon đã ở trên con đường nên thánh. Đức Giáo Hoàng Francisco nói trong một thánh lễ đặc biệt dành cho khách hành hương đến từ vùng Rouen của Pháp, nơi 2 kẻ tấn công đã xông vào nhà thờ Saint-Antoine-Rouvray, buộc cha Harmon 85 tuổi phải quỳ xuống và cắt cổ họng của mình trong lúc chúng reo hò bằng tiếng Ả Rập. Trong bài giảng bằng tiếng Ý, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng kêu gọi tất cả các tôn giáo hãy tuyên bố việc giết chết nhân danh Thượng Đế là của quỷ Satan. Đức Giáo Hoàng Francisco đã dùng từ tử đạo đến 10 lần trong bài giảng tại nhà nguyện của nhà khách, nơi ông đang sống tại Vatican. Facebook và Twitter đang hợp tác với gần 30 công ty khác để cùng giải quyết xu hướng tin giả đang lưu hành ngày càng nhiều trên truyền thông xã hội. Theo thông tin mà nhóm này đưa ra hôm thứ Tư, nhóm liên minh dự thảo đầu tiên được thành lập vào tháng 6 năm 2015, bao gồm New York Times, Washington Post, BuzzFeed News, AFP và CNN, cũng như hai công ty mạng xã hội khổng lồ, cho biết là họ sẽ cùng làm việc với nhau để cải thiện chất lượng tổng thể của các bản tin trên Internet.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories.
Hồng Hoa chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Loạt bài học này nói về những từ và thành ngữ thường được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ. Chúng tôi sẽ giải thích nghĩa, nguồn gốc, các từ và thành ngữ này hiện đang được sử dụng như thế nào. Trong chương trình kỳ này, chúng ta sẽ nói về những người có nhiều khả năng, có thể làm được nhiều thứ.
Someone with many abilities often is called a jack of all trades or a renaissance person. A jack of all trades is a person who can do many different jobs. Jack is an old word for worker, and a trade is a kind of job or skill.
Một người có nhiều khả năng thường được gọi là jack of all trades hay renaissance person. Một jack of all trades là một người có thể làm được nhiều công việc khác nhau. Jack là từ cổ dùng để chỉ một công nhân, và trade là một loại công việc hay kỹ năng.
Trong câu vừa rồi, có những từ đáng chú ý là jack, nghĩa đã vừa được giải thích. Jack còn là một tên gọi thông thường của nam giới trong tiếng Anh Mỹ. Trades có nghĩa là công việc, ngành nghề. Renaissance có nghĩa là phục hưng, làm mới lại. Skill có nghĩa là kỹ năng.
A Renaissance man or a Renaissance woman is a little different. This expression deals with a person's education and knowledge, not so much with his or her skills.
Một người đàn ông hay một người đàn bà được gọi là Renaissance thì hơi khác. Thành ngữ này có liên quan đến trình độ học vấn và hiểu biết, chứ không dính dáng đến kỹ năng của người đó.
Education là giáo dục, nhưng ở đây có nghĩa là trình độ học vấn. Knowledge là kiến thức, cũng có nghĩa là trình độ hiểu biết.
The word Renaissance comes from Old French and means rebirth. The Renaissance is a period of European history that began in the 14th century. It's a time when Europe began to awaken from the long period known as the Middle Ages.
Từ Renaissance bắt nguồn từ tiếng Pháp cổ, có nghĩa là tái sinh. Renaissance là một thời kỳ trong lịch sử Âu Châu bắt đầu vào thế kỷ thứ 14. Đó là lúc châu Âu bắt đầu thức tỉnh sau thời kỳ dài gọi là thời Trung cổ.
Rebirth là từ được ghép với tiếp đầu ngữ re để chỉ việc làm lại, lặp lại một sự kiện gì, tương đương với từ tái trong tiếng Việt. Và danh từ birth có nghĩa là sự ra đời, sinh ra. Rebirth thường được dịch nghĩa bằng từ Hán Việt là tái sinh. Awaken có nghĩa là thức tỉnh. Middle Ages thường được gọi là thời Trung cổ.
Classical learning from ancient Greece and Rome was reborn in many parts of Europe. During the Renaissance, people became more interested in learning and educating themselves.
Học thuật cổ điển từ Hy Lạp và La Mã cổ được tái sinh tại nhiều nơi ở châu Âu. Trong thời kỳ phục hưng, mọi người quan tâm nhiều hơn đến việc học hỏi và giáo dục bản thân.
Classical là tính từ chỉ những gì có tính cách cổ điển. Ancient cũng là tính từ chỉ những gì thuộc về thời xưa, cổ xưa hay đã có từ lâu đời. Rome là tên thủ đô hiện nay của Italia, nhưng đã có thời là một đế quốc, gọi là La Mã.
The word Renaissance can describe anything that is experiencing a rebirth. Arts, crafts, and musical styles often undergo a Renaissance. For example, you might say that currently in the U.S., playing the ukulele is experiencing a Renaissance. Many people are learning to play this small Hawaiian guitar. Used in this way, Renaissance is not capitalized.
Từ Renaissance có thể mô tả bất cứ thứ gì đang trải qua một sự tái sinh, phục hồi. Các phong cách nghệ thuật, đồ thủ công và âm nhạc thường trải qua một sự phục hưng. Chẳng hạn như ta có thể nói hiện nay tại Hoa Kỳ, việc chơi kèn ukulele đang trải qua một sự phục hưng. Nhiều người đang học chơi loại đàn guitar nhỏ của Hawaii. Dùng trong câu này, từ Renaissance, không viết hoa mẫu từ đầu.
Experiencing là hiện tại phân từ của động từ experience, là kinh qua, trải qua. Undergo, động từ đồng nghĩa với experience là trải qua. Arts là số nhiều của danh từ art, có nghĩa là nghệ thuật. Cũng có thể dùng để chỉ riêng môn hội họa. Crafts là đồ thủ công mỹ nghệ. Ukulele là tên một nhạc cụ. Hawaiian là tính từ chỉ những gì thuộc về bang Hawaii của Hoa Kỳ. Guitar là một loại nhạc cụ phổ thông mà ta vẫn phiên âm tiếng Việt là đàn guitar, có gốc ở Tây Ban Nha, nên còn có tên gọi là Tây Ban Cầm. Capitalized là quá khứ phân từ của động từ capitalize. Ở đây có nghĩa là viết chữ hoa.
In the U.S., the Harlem Renaissance is an African-American cultural movement of the 1920s and 1930s. Named after a neighborhood of New York City, this Renaissance celebrated African-American culture, traditions, and ways of life.
Tại Hoa Kỳ, Harlem Renaissance là một phong trào văn hóa vào những năm 1920 và 1930, được đặt tên theo khu phố ở thành phố New York. Phong trào Renaissance này tuyên dương văn hóa, truyền thống và lối sống của người Mỹ gốc Phi Châu.
Harlem là tên của một khu phố ở thành phố New York. Movement là danh từ của động từ move. Nghĩa đen là sự di chuyển. Nghĩa bóng là phong trào. Celebrated là thể quá khứ của động từ celebrate, có nghĩa là vinh danh hay tuyên dương. Ways of life là cách sinh hoạt hay lối sống.
However, when talking about people, the term Renaissance man or woman refers to a person who is talented in many areas, especially the arts and sciences.
Tuy nhiên, khi nói về người, từ Renaissance man hay woman ám chỉ một người có tài trong nhiều lĩnh vực, nhất là nghệ thuật và khoa học.
Refers thường dùng với trạng từ to. Refer to có nghĩa là ám chỉ, đề cập đến. Talented là tài năng, có tài. Areas nghĩa là khu vực hay lĩnh vực.
Leonardo da Vinci, Michelangelo and Benjamin Franklin are often called Renaissance men. Everyone knows about these guys. The names of Renaissance women in history may be less well known. In the past, it wasn't as easy for women to get a formal education, even during the Awakening.
Leonardo da Vinci, Michelangelo, và Benjamin Franklin thường được gọi là Renaissance men. Mọi người đều biết về những người này. Tên của các phụ nữ Renaissance trong lịch sử có thể ít được biết đến hơn. Trước đây, không dễ gì phụ nữ được hấp thụ một nền giáo dục chính quy, ngay cả trong thời thức tỉnh.
Leonardo da Vinci là danh tài của Ý trong các lĩnh vực phát minh, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, khoa học, toán học, kỹ thuật, văn chương, giải phẫu, địa chất, thiên văn, thảo mộc, viết văn, lịch sử và họa đồ. Michelangelo cũng là người Ý, vừa là nhà điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư, thi sĩ. Benjamin Franklin là một trong những nhà lập quốc của Mỹ, cũng là một nhân vật nhiều tài năng trong các lĩnh vực trước tác, ấn loát, lý thuyết chính trị, hoạt động chính trị, khoa học, phát minh, hoạt động dân sự, chính khách và ngoại giao. Cả ba nhân vật vừa kể được gọi là Renaissance Men, những nhà phục hưng. Renaissance Women, chỉ các phụ nữ có nhiều tài năng. Well known, tính từ ghép của well là tốt, là nhiều. Và known là được biết đến. Well known là được nhiều người biết đến hay nổi tiếng. Formal là chính thức, hay nói về giáo dục ta gọi là chính quy.
Also, women were often too busy at home to study up on their sciences. But some women did find time.
Hơn nữa, phụ nữ thường quá bận rộn công việc nhà nên không thể học nhiều về khoa học. Nhưng một số phụ nữ vẫn tìm ra được thời giờ.
To study up on là thành ngữ có nghĩa là học lên cao, học chuyên sâu hơn về một môn học nào.
A German woman named Maria Sibylla Marion was a Renaissance woman. She spent her life investigating and drawing nature. After her husband died, she and her daughters traveled to Paramaribo, the capital of Suriname. For 2 years, they observed insects, birds, reptiles, and amphibians.
Một phụ nữ người Đức tên là Maria Sibylla Marion, sinh năm 1647, qua đời năm 1717, là một Renaissance woman, một phụ nữ đa tài. Bà dành suốt đời để nghiên cứu và vẽ về thiên nhiên.
Sau khi chồng bà qua đời, bà và những người con gái đã đến Paramaribo, thủ đô của Suriname. Trong 2 năm, họ quan sát các loài côn trùng, chim muông, bò sát và động vật lưỡng cư.
Investigating là hiện tại phân từ của investigate, là điều tra, nghiên cứu. Drawing là hiện tại phân từ của draw, là vẽ. Paramaribo là tên thủ đô của nước Suriname, một quốc gia nhỏ bé ở Nam Mỹ. Amphibian chỉ loài động vật sống cả trên cạn, cả dưới nước, ta gọi là lưỡng cư hay lưỡng thê.
Her book, titled The Metamorphosis of the Insects of Suriname, showed Europeans for the first time the great diversity of the South American rainforest.
Cuốn sách của bà có tựa là Sự hóa thân của các loài côn trùng Suriname, cho người Âu Châu thấy lần đầu tiên sự đa dạng to lớn của rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ.
Metamorphosis là sự hóa thân, sự biến thái. Diversity là danh từ của diverse, có nghĩa là sự đa dạng. Rainforest là rừng mưa nhiệt đới.
A more recent example of a Renaissance woman is the Austrian Hedy Lamarr. During the 1930s and 1940s, Lamarr was one of Hollywood's biggest movie stars. She was also an inventor.
Một thí dụ gần đây hơn về một phụ nữ đa tài là bà Hedy Lamarr, người Áo. Trong những năm 1930 và 1940, Lamarr là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất của Hollywood. Bà còn là một nhà phát minh.
Hollywood là một địa danh của Hoa Kỳ ở bang California, được cho là kinh đô điện ảnh thế giới. Movie star là ngôi sao hay tài tử điện ảnh. Inventor là danh từ của động từ invent, là phát minh. Inventor là người phát minh.
During the Second World War, she created a way to protect radio communications from enemy troops. Her method switched radio frequencies in a pre-programmed pattern.
Trong thời Thế chiến thứ hai, bà đã sáng chế ra một cách để bảo vệ thông tin truyền thanh trước quân đội địch. Phương pháp của bà là chuyển tần số phát thanh theo một mẫu đã được định trước.
Second World War là chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ta còn gọi tắt là Thế chiến thứ hai. troops, thường dùng ở số nhiều, có nghĩa là quân đội hay binh sĩ. Method là phương pháp. Switched là chuyển đổi. Frequencies có nghĩa là tần số. Pre-programmed là tính từ ghép có tiếp đầu ngữ pre, thường được dùng để chỉ trước hay sẵn có. Program là chương trình. Pre-programmed là đã định sẵn chương trình. Pattern là khuôn thức, mẫu mực.
While the Navy did not use the technology, other inventors built upon her idea. Eventually, the U.S. government did use frequency hopping, as do many telecommunications companies today.
Mặc dù Hải quân không sử dụng kỹ thuật này, các nhà phát minh khác đã khai triển khái niệm của bà. Cuối cùng, chính phủ Hoa Kỳ đã sử dụng việc nhảy tần số cũng như nhiều công ty viễn thông ngày nay.
Technology là kỹ thuật hay công nghệ. To build upon, nghĩa đen là xây dựng trên, nghĩa bóng là khai triển. Hopping là hiện tại phân từ của động từ hop, có nghĩa là nhảy. Telecommunications, danh từ thường dùng ở số nhiều, có nghĩa là viễn thông.
Lamar once said she hated being known for her beauty and not her mind. A problem Renaissance men like Da Vinci and Franklin most likely did not have to face.
Bà Lamar đã từng nói là bà không thích được biết đến vì nhan sắc chứ không phải vì trí tuệ. Một vấn đề mà những người đa tài như Da Vinci và Franklin có nhiều phần chắc sẽ không vấp phải.
Beauty là nhan sắc hay sắc đẹp. Mind, danh từ có nghĩa là đầu óc hay trí tuệ. Likely là có thể, có phần chắc là như thế. Face, dùng như động từ ở đây, có nghĩa là đối mặt. Face a problem cũng có nghĩa là đối mặt với một vấn đề. Tiếng Việt còn nói là vấp phải một vấn đề. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories kỳ này. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Các bạn thử nghĩ xem có nhân vật nào trong lịch sử Việt ta có thể được gọi là Renaissance Man hay Renaissance Woman về sự đa tài đa năng hay không? Hồng Hoa xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Barack Obama mạnh mẽ lên án vụ thử hạt nhân và phóng phi đạn mới đây của Bắc Triều Tiên. Vụ thử hạt nhân ngày 9 tháng 9 của Bắc Triều Tiên là một đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh trong vùng và đối với hòa bình và ổn định quốc tế. Bắc Triều Tiên là quốc gia duy nhất thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong thế kỷ này. Vụ thử nghiệm mới nhất là vụ thử nghiệm lần thứ hai của Bắc Triều Tiên trong năm nay, tiếp sau một chiến dịch phóng phi đạn đạn đạo chưa từng có trước đây mà Bắc Triều Tiên tuyên bố là có ý định sử dụng như những phi đạn phóng các đầu đạn hạt nhân vào nước Mỹ và những đồng minh của chúng ta là Cộng hòa Triều Tiên và Nhật Bản. Hơn nữa, Hoa Kỳ sẽ không và không bao giờ chấp nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Đi xa hơn việc thực hiện những mục tiêu an ninh quốc gia và phát triển kinh tế, những hành động khiêu khích và làm mất ổn định của Bắc Triều Tiên chỉ làm cô lập và làm cho người dân nước này nghèo thêm qua việc theo đuổi không ngừng vũ khí hạt nhân và khả năng phi đạn đạn đạo. Việc thử nghiệm hạt nhân này là một vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho thấy Bắc Triều Tiên rõ ràng bất chấp những quy phạm và tiêu chuẩn quốc tế về thái độ và chứng tỏ nước này không quan tâm đến việc là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, chúng ta vẫn cam kết bảo vệ dân chúng Mỹ và tôn trọng những cam kết an ninh của chúng ta đối với các đồng minh trong vùng. Chúng ta chuẩn bị có những biện pháp cần thiết để đảm bảo là đồng minh của chúng ta tiếp tục phòng vệ chống lại mối đe dọa ngày càng tăng này đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Hoa Kỳ vẫn trước sau như một, tôn trọng những cam kết của chúng ta bảo vệ các đồng minh trong vùng, sử dụng tất cả mọi khả năng chúng ta có thể để làm việc này.
việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã nhiều lần cố ý vi phạm những nghĩa vụ của họ theo những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đưa ra những đe dọa hiếu chiến và thất thường, và với một mạng lưới các hoạt động bất hợp pháp trên toàn thế giới, cho thấy nước này không quan tâm đến việc tham gia các vấn đề toàn cầu như là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Điều này chứng tỏ Bắc Triều Tiên không phải là một đối tác thương thuyết đáng tin cậy. Ngoại trưởng John Kerry nói, Hoa Kỳ vẫn mở cửa cho những cuộc thảo luận khả tín và nghiêm chỉnh nhằm phi hạt nhân hóa toàn diện và có thể kiểm chứng được nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Và Bắc Triều Tiên chỉ có thể đạt được an ninh và phát triển mong muốn bằng cách thi hành những nghĩa vụ và cam kết quốc tế.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Khánh An sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thượng nghị sĩ John McCain và Ben Cardin của Mỹ hôm thứ Ba đã đề xuất một dự luật lưỡng đảng xin tăng viện trợ tài chính và quân sự cho Myanmar. Đạo luật chiến lược Miến Điện năm 2016 hướng dẫn việc hạ giảm các biện pháp trừng phạt và kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ sửa đổi hoặc dỡ bỏ trừng phạt trong tương lai, căn cứ vào sự tiến bộ của đất nước này trong tiến trình minh bạch hóa và các mục tiêu quản trị tích cực khác. Quyết định dừng các phiên tòa quân sự đối với hầu hết tội phạm dân sự của chính quyền quân nhân Thái Lan vừa được tán dương vừa gây hoài nghi trong giới hoạt động và luật sư nhân quyền. Những người này nói các bước tiếp theo là cần thiết, trong đó bao gồm việc cho phép tự do hội họp trở lại. Thủ tướng Thái Lan đã ban hành lệnh chấm dứt thẩm quyền của tòa án quân sự đối với tội phạm liên quan đến an ninh nội bộ, nổi loạn và xúc phạm hoàng gia Thái Lan. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái nói lệnh mới phản ánh sự tự tin của chính phủ trong việc kiểm soát đất nước. Nhưng trong những ý kiến phát biểu trước báo giới Thái Lan, ông cảnh báo rằng lệnh trên sẽ được thu hồi nếu tình hình trong nước thay đổi. Lãnh đạo Ủy ban châu Âu trong bài phát biểu về tình trạng Liên hiệp châu Âu hôm thứ Tư đã kêu gọi sự đoàn kết giữa các nước Đông và Tây Âu khi căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa các quốc gia thành viên tiếp sau cuộc biểu quyết của Anh rời khỏi EU. Chủ tịch Ủy ban nhân châu Âu đã nêu lên tình trạng chủ nghĩa dân tộc ngày càng tăng ở các quốc gia trong phản ứng đối với cuộc khủng hoảng người tị nạn đang diễn ra là một vấn đề lớn cần phải giải quyết trong lúc mức độ hợp tác giữa các thành viên EU lại quá nhỏ. Ngoài ra, ông còn công bố kế hoạch đầu tư trực tiếp vào các quốc gia châu Phi trong một nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư tại đầu nguồn của nó. Ông kêu gọi thành lập một quỹ 49 triệu đô la và có thể sẽ tăng lên gấp đôi sau này tùy theo mức độ thành công. Tổng thống Barack Obama vừa đạt mục tiêu tiếp nhận 110.000 người tị nạn vào Hoa Kỳ trong năm tài chính 2017. Con số này cao hơn mục tiêu ban đầu khoảng 10.000 người và cao hơn khoảng 33% so với năm nay. Thông tin đăng trên tờ Politico cho biết chính quyền Obama muốn tiếp nhận một số lượng người tị nạn cao hơn đáng kể từ Syria vào năm tới, sau khi đã đạt được mục tiêu của năm 2016 là 10.000 người, một tháng sớm hơn thời hạn đã định. Một giới chức Pháp cho biết cảnh sát chống khủng bố nước này đã bắt giữ một cậu bé 15 tuổi vào sáng thứ Tư sau hai vụ tấn công gặp trở ngại gần đây tại Pháp. Bà cho biết thêm rằng cậu bé không được nêu danh tính có liên hệ với một chiến binh thánh chiến của nhà nước Hồi giáo.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.